This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất quen thuộc của mỗi ngày thứ tư. Đó là chương trình Thế Giới và Nhà Khoa cùng với lại bác sĩ, nhà sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường live đang hội chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hòa Thính xin được chào nhà sĩ Cương trở lại trong chương trình. Không biết hôm nay nhà sĩ Cương khỏe chưa?
Vâng, xin mến chào anh Hoàng Tín, kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Vâng, thì cảm ơn anh Hoàng Tín đã hỏi thăm ngày hôm nay, thì cũng còn ho chút xíu anh Hoàng Tín rồi. Đã bị 2 tuần nay rồi mà sao cái cơn ho nó cứ kéo dài hoài không hết, cứ ạc ạc hoài hồi nữa. Mà nếu mà nói chuyện, nếu mà có bị ho, xin quý vị cũng thông cảm cho.
Chắc là quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng thông cảm cho nhà sĩ, và công việc bận rộn chưa tính là việc ở trong cái văn phòng, việc ở ngoài cộng đồng nữa. Chắc chắn chút xíu trong cái vấn đề mà việc cộng đồng, là tính cũng sẽ có cơ hội để hỏi thêm nữa. Nhưng mà chắc có lẽ là đầu tiên là hỏi là cái tình hình thời tiết ở dưới nó có gì đặc biệt không, không thưa nhà sĩ? Nó có mưa có nắng, hoặc là chuẩn bị mình cái cơn lạnh nó sắp đổ về thưa nhà sĩ?
Rồi, ngày hôm nay thì đang nhận thấy ngoài bầu trời rất là mát mẻ, không có nắng nhiều. Thời tiết 2 ngày hôm qua thì cũng rất là tốt, nhưng mà cái ngày hôm kia thì trong cái cuộc bầu cử cộng đồng thì cũng bị một cơn mưa rất là lớn kéo tới. Nhưng mà phải nói là thời tiết cũng rất là dễ chịu đó anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, như vậy thì hy vọng là ông trời cũng đã đỡ chút xíu, hoặc là nhà sĩ cũng phải chuẩn bị với cái tình trạng mình đang bị yếu người vậy, phải chuẩn bị cho thuốc men nè, áo quần nè, mình chuẩn bị cho nó ngon lành để khỏi, để chống nè, cái cơn lạnh cũng đang chuẩn bị nó kéo về trong cái khu vực Texas của chúng ta, thưa bác sĩ ha.
Vâng.
Một câu hỏi thời sự mà thường xuyên mà chúng ta thường nhắc đến trong cái chương trình ngày hôm nay, mà chắc chắn là quý vị cũng đang muốn nóng lòng coi Hoàng Tính đặt cái câu hỏi gì rồi nhà sĩ sẽ trả lời như thế nào. Thì chắc có lẽ là quý vị và con đồng hương của chúng ta hôm qua cũng thức cũng hơi khuya, hay hoặc là thức cũng hơn cái giờ mình đi ngủ để xem cái cuộc bầu cử, với cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tối ngày hôm qua. Thì đối với ngày hôm qua như vậy thì anh Cường, anh có thể anh tóm tắt được những cái điểm chính cũng như là cái kết quả bỏ phiếu tại những cái tiểu bang quan trọng đang có những cái vận động rất là căng thẳng cho quý vị thính giả nghe được không thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, chắc là ngày hôm qua rất là nhiều đồng hương của chúng ta cũng theo dõi cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vì đây là một cuộc bầu cử tối quan trọng để mà xem coi như là đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Thì cái kết quả cho tới sáng ngày hôm nay cho thấy rằng là nó cũng không có đáp ứng được những cái nguyện vọng của nhiều người cử tri, đặc biệt là bên phía đảng Cộng Hòa. Vì cho tới trước cái cuộc bầu cử thì quý vị cũng thấy là ai cũng nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử này nó sẽ có một cái làn sóng thần màu đỏ. Tức là đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn ở Hạ viện và có thể là Thượng viện. Nhưng mà cái kết quả thì cho thấy nó rất là khiêm nhường. Mặc dù là cũng còn một số những ghế vẫn còn đang đếm phiếu. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì bên phía đảng Cộng Hòa đang thắng 200 ghế trên cái tỷ số, trên cái số ghế của đảng Dân Chủ là 174. Tức là 200 trên 174 và còn lại là 61 ghế chưa có kiểm phiếu xong. Và bên Thượng viện thì coi như là mỗi bên đều là 48, còn lại 4 ghế nữa, chưa biết là ngã nghiêng về bên nào, nhưng mà người ta nghĩ rằng là có thể là 50-50 giống như lần trước, thì chưa biết được như thế nào. Còn nếu mà nói là thắng lớn ngày hôm qua đó, thì phải nói là có ông thống đốc tiểu bang Ron DeSantis là người thắng lớn nhất cho cả hơn hai bên đảng luôn, tức là ông đã thắng một cách áp đảo gần 20%. Những nơi khác đó, thì tại tiểu bang Texas thì chúng ta thấy thống đốc Greg Abbott cũng đã thắng ông Beto O'Rourke rất là cao. Bên Florida thì có thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng đã được tái đắc cử, và đặc biệt bên Georgia cái cuộc tranh cử giữa ông Brian Kemp và bà bên ứng cử viên đảng Dân Chủ Stacey Abrams, thì thống đốc Brian Kemp cũng đã thắng lần thứ hai đối với bà Stacey Abrams. Đây là lần thắng thứ hai mà ông Kemp đã qua mặt bà Abrams, mặc dù lần đầu tiên thì bà Stacey Abrams là đảng Dân Chủ mặc dù thua nhưng mà bà chưa bao giờ chịu đầu hàng, và cho đó là một cuộc bầu cử không có trong sáng. Nhưng mà kỳ này thì đã cái sự khác biệt nó càng nhiều hơn nữa, cho thấy rằng là thống đốc Brian Kemp đã thắng một cách vẻ vang, cho nên kỳ này không biết là bà có chịu đầu hàng hay không. Và bên Alaska thì có bà thượng nghị sĩ Kelly bà Kelly là đang đấu với lại bà Murkowski. Murkowski là cái người mà bên đảng Cộng Hòa mà là một người thượng nghị sĩ chỉ trích Tổng thống Trump rất là gay gắt và đã đàn hạt Tổng thống Trump. Và trong cái cuộc bầu cử ở bên Alaska đó thì bà thượng nghị sĩ Kelly cũng là đảng Cộng Hòa và bà Murkowski cũng là đảng Cộng Hòa vô được vòng trong với lại một người bên đảng Dân Chủ. Vì cái cách bầu cử rất là đặc biệt ở bên Alaska, thì kỳ này bà Kelly đã thắng bà Murkowski, coi như là bà Murkowski là một rhino đã bị loại ra khỏi cuộc chơi. Và thưa quý vị, bên phía đảng Dân Chủ thì đáng nhắc đến là thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California vẫn tái đắc cử, và cái bộ tứ, tức là trong đó có cái cô mà AOC, Ilhan Omar, Tlaib, vân vân, thì bốn cô này đó cũng đã tái đắc cử rất là cao, với số phiếu rất là cao. Và bây giờ cộng thêm một nhân vật khác chúng tôi quên mất tên, là cũng là thuộc loại mà cánh tả cực hữu đó, cánh tả cực đoan đó, là bây giờ coi như bộ tứ thành là bộ năm rồi. Đây là những thành phần mà rất là cực đoan đối với lại ngay cả bên phía đảng Dân Chủ. Còn về phía bên thượng viện đó thì đang có bốn ghế còn lại đang tranh chấp, đó là tiểu bang Wisconsin, Georgia, Arizona và Nevada. Thì nói tóm lại thưa quý vị, và một cái cuộc tranh cử mà người Việt Nam chúng ta cũng theo dõi rất là gắt gao, đó là cái cuộc tranh cử của đại tá Cao Hùng ở bên tiểu bang Virginia. Thì rất tiếc là đại tá Cao Hùng đã thua với cái số phiếu là chỉ có 47%, so sánh với bà bên phía đảng Dân Chủ, bà Weston là 53%. Rất tiếc là đại tá Cao Hùng đã không được thắng kỳ này. Thưa quý vị, thì nói tóm lại thì một cái cuộc tranh cử vừa qua, nói về Tổng thống Trump đó, thì ông đã endorse rất là nhiều người, nhưng mà chỉ có 50-50, tức là 50% thì những người mà do Tổng thống Trump ủng hộ thắng, còn 50% là đã thua. Cho nên qua cái cuộc bầu cử này đó thì cái uy tín của Tổng thống Trump đã bị giảm xuống, đặc biệt là khi mà Tổng thống Trump đã có những cái lời tấn công ông Ron DeSantis. Chỉ có 2 ngày trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thì ông đã gọi và đặt một cái tên nickname cho ông Ron DeSantis là một ông Ron giả tạo, đạo đức giả. Làm như vậy đó thì một số cử tri người đảng Cộng Hòa cũng hơi bất mãn, vì cái kết quả cho thấy là ông Ron DeSantis đã thắng lớn, là cái người có thể là bây giờ đã vượt trội hơn trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Có thể là người ta, nhiều người nói là có thể là sẽ được chọn ra làm ứng cử viên tổng thống cho 2024 thay vì Tổng thống Trump. Thì đó là một số những cái điểm tường trình chúng tôi xin được gửi đến quý vị ngày hôm nay.
Dạ vâng, chúng ta hãy chờ xem trong cái thời gian tới, nhất là cái ngày như là ngày 14 hay 15 tháng 11, vì ông Trump ông cũng nói là ông sẽ có một cái tuyên bố đặc biệt từ Mar-a-Lago. Chúng ta hãy chờ xem nha thưa quý vị. Quay sang cái vấn đề bầu cử của cộng đồng Houston vừa qua, thì anh Cương, anh cho biết, anh có thể anh cho biết được cái diễn tiến cũng như là kết quả của cái cuộc bầu cử ở thành phố Houston trong cái hôm 6 tháng 11 vừa qua không thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, thì như chắc là một số quý vị cũng đã nghe chúng tôi nói trong quá khứ, là cá nhân chúng tôi đã đứng ra thành lập một cái liên danh mang tên là Liên danh Quyết Tiến, ra tranh cử chức vụ Hội đồng đại diện cộng đồng cho cái nhiệm kỳ 2023-2025. Thì cái ngày 6 tháng 11, tức là vào cái buổi nguyên ngày Chủ nhật vừa qua, thì đã có diễn ra một cái cuộc bỏ phiếu tại thành phố Houston, tại 13 địa điểm tất cả. Và tối ngày hôm đó thì cũng tất cả các thùng phiếu đã được tập trung đem về trụ sở cộng đồng để mà kiểm phiếu. Thì sau khi kiểm tất cả các phiếu thì liên danh của chúng tôi đã đắc cử với cái số phiếu là 72%, so sánh với lại bên liên danh đối lập là 28%. Đây là một cái sự thắng cử áp đảo, cho thấy rằng là đồng hương ở thành phố Houston đang khao khát có một cái sự thay đổi, đem lại một cái làn gió mới cho những sinh hoạt của cộng đồng và khôi phục lại cái niềm tin của đồng hương đối với lại cộng đồng. Trải qua 3 năm vừa qua thì những cái sinh hoạt của cộng đồng nó càng ngày càng thiếu vắng cái sự đóng góp của đồng hương. Những cái cuộc sinh hoạt trước đây thu hút cả chục ngàn người mà bây giờ chỉ còn có vài trăm người, như là lễ tưởng niệm 30 tháng 4, cho thấy rằng là đồng hương càng ngày càng khát khao có một cái sự thay đổi mới đối với lại cái hội đồng đương nhiệm. Cá nhân chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương, là thủ ủy của liên danh Quyết Tiến, sẽ trở thành chủ tịch cộng đồng, và trong những hai ngày hôm qua thì cũng đã nhận được rất là nhiều những cái sự những cái cuộc điện thoại gọi tới để mà chúc mừng, và chúng tôi cũng đã lên đài của thành phố Houston để mà cảm ơn những thường nguyện viên, ban cố vấn cũng như là ủy ban bầu cử đã có một cái chương trình bầu cử rất là khoa học và công bằng. Và cũng xin được cảm ơn những quý vị nào ở Dallas đã hưởng ứng cái lời kêu gọi của chúng tôi, mà có những thân nhân ở thành phố Houston để đi bỏ phiếu cho liên danh Quyết Tiến, thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị và xin được tường trình với quý vị như vậy.
Dạ vâng, chúc mừng cho liên danh Quyết Tiến. Bởi vậy trong cái bài Quyết Tiến, không biết anh có biết cái bài ca Quyết Tiến không anh?
Vâng, cái bài Quyết Tiến đó đã được dùng làm cái nhạc hiệu cho liên danh Quyết Tiến trong cái kỳ tranh cử này đó anh Hoàng Tiến.
Đúng vậy. Quyết Tiến ta trong dân là không.
Đúng vậy, dạ.
Bầm 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 bầm. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Và chắc chắn là sẽ vững bước tiến lên trong cái năm 2023 sắp tới và những năm tới nữa, đem đến những cái điều phúc lợi tốt đẹp cho cái cộng đồng người Việt tại Houston, thưa nhà sĩ.
Vâng, đúng ra anh Hoàng Tiến phải chia buồn với Chu Văn Cương thì đúng hơn, là từ bây giờ trở đi đó là coi như là ăn cơm nhà vác ngà voi sẽ rất là bận rộn hơn nữa đó anh Hoàng Tiến ơi.
Không, nếu mà thật sự ra cái niềm vui, tính biết mà, cái niềm vui sẽ rất là trọn vẹn với lại nhà sĩ Cương. Nếu mà anh Hùng Cao anh thắng nữa phải gọi là anh rất là vui lắm. Thiệt, tính nhìn trong cái ánh mắt của anh và trong cái cách suy nghĩ của anh trong khoảng thời gian gần đây, nhất là ngày hôm nay thì biết mà. Không sao đâu, chúng ta cố gắng thêm nữa thôi. Đó là cái vấn đề, cái đề tài thời sự mà chúng tôi ráng cố gắng rút ngắn lại, nó cũng hết mười mấy phút rồi thưa quý vị ha. Đề tài nha khoa ngày hôm nay là một cái đề tài tổng quát. Vâng, thưa quý vị, cái câu hỏi thứ nhất để gửi đến nhà sĩ mà quý vị thính giả cũng có thể nghe để mà chúng ta học hỏi thêm đó. Đó là để giúp cho cái men răng nó cứng thì bệnh nhân nhi đồng, tức là những cái bé nhỏ đó, cần phải làm gì để men nó bớt bị sâu răng, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, những trẻ em đó thì răng thường thường chúng ta gọi là răng sữa, baby teeth, milk teeth, primary teeth, và những cái răng này đó là sẽ được thay bởi những cái răng vĩnh viễn khi mà các cháu trở thành teenager tới tuổi 12, 13. Thì đối với những cái răng sữa như vậy đó thì răng của các cháu thường thường rất là nhỏ, và những cái men răng đó thì nó cũng không có được cứng. Nhất là các cháu nào mà không chịu uống sữa để mà có những cái chất calcium tạo ra cái chất men răng cho cứng đó, thì các cháu đó cái răng rất là mềm. Và vì cái cấu trúc của răng nó rất mềm cho nên dễ bị vi trùng tạo ra những chất axit để mà làm bị hư răng, tức là bị sâu răng đó. Thì đối với những bệnh nhân nhi đồng này đó, các quý vị cũng thường thường thấy các cháu nhỏ, nhất là ở Việt Nam đó, nhiều cháu nghe răng ra là răng bị sâu hết trơn, bị đen, bị nâu, rồi răng bị xuống. Và rất tiếc là đối với các cháu trẻ đó thì khi mà bị xuống răng, bị mất răng sữa thì không có làm những cái denture, những cái hàm răng giả cho các cháu được, cũng không làm crown gì được đó. Thành thử ra nhiều các cháu đó là không có răng để mà ăn uống, cho nên cái việc ăn uống rất là khó khăn. Thì để giúp cho cái men răng nó cứng đó, thì các bệnh nhân nhi đồng, cha mẹ đó, mỗi lần đem các cháu đến cho văn phòng nha thì chúng tôi thường thường sau khi clean răng cho các cháu thì dùng cái chất fluoride varnish, tức là một cái giống như là kem fluoride đó, để mình chét vào trong cái răng của các cháu. Và cái chất fluoride này đó, nó thường thường là nó giúp cho cái men răng cứng hơn bằng cách là cái chất cái fluoride đó nó sẽ thay cho những cái chất calcium ở ngoài mặt răng, và chất fluoride đó nó sẽ làm cho cái cấu trúc của cái mặt răng nó cứng hơn. Và vì vậy đó thì khi mà vi trùng nó tiết ra những chất acid để làm cho sâu răng thì cái men răng nó cứng, nó không có bị dễ mà bị sâu giống như bình thường. Nhưng mà cái tác dụng của chất fluoride nó không có phải là vĩnh viễn, một thời gian thôi, nó chỉ làm cho răng cứng một thời gian rồi từ từ nó lại bị chất calcium thay thế cho những cái chất fluoride trở lại bình thường. Cho nên cứ mỗi những cháu nào mà hay bị sâu răng nhiều đó thì cha mẹ nên mua cái chất fluoride varnish ở pharmacy để mà thường thường trét vào trong cái mặt răng của các cháu bên ngoài và bên trong, rồi sau đó thì cho các cháu súc miệng thì để cho cái răng nó cứng hơn, và như vậy thì cũng đỡ bị sâu răng đó anh Hoàng Tiến.
Okay, vâng. Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới Nha Khoa cùng với bác sĩ nha sĩ Phan Chu Văn Cương. Một cái câu hỏi tiếp theo. Một khi mà mình, cái người mà đã bị bệnh nú như vậy rồi thì cái nú nó bị tuột và cái vùng xương xung quanh răng nó sẽ bị mất đi. Thì cái người bệnh nhân bị như vậy thì cần phải làm gì để mà phục hồi cái nú nó cho nó có thể nó lành mạnh trở lại, thưa nha sĩ?
Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về bệnh nú thì bệnh nú là một cái bệnh mà nó rất là nghiêm trọng. Không giống như là bị sâu răng, có thể bị một hai cái răng bị sâu rồi chúng ta có thể trám hoặc là làm crown để mà phục hồi, nhưng mà bệnh nứu đó khi mà bắt đầu mà nó bị nặng rồi đó thì hầu như là hai hàm răng đều bị ảnh hưởng cả, và có những người bị mất bị nhổ hết cả hai hàm răng luôn vì cái bệnh nứu. Khi mà nứu đã bị tuột xuống và những cái vùng xương xung quanh đó, nó bị mất, có nghĩa là bị gum recession hoặc là bị bone loss, thì rất là khó phục hồi lại. Khi mà đã mất cái gì đã mất rồi đó thì khó mà lấy lại được. Có thể là nha sĩ giúp clean răng rồi điều trị để mà cho cái bệnh nứu đó nó ngưng lại. Nhưng mà những cái gì đã mất, như nứu đã bị tuột, xương đã bị mất thì không thể nào phục hồi được. Bệnh nhân cần phải rất là quan tâm đến cái hàm răng của mình khi mà bắt đầu bị bệnh nứu. Bệnh nứu nó có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, 2, 3 và 4. Khi mà bắt đầu nó tới giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi đó thì bắt đầu là phải nhổ răng, vì những cái răng đó nó hầu như nó bị lỏng 80% và những cái nướu nó bị tuột xuống rất nhiều, và những cái đống đá xung quanh đó, nó quá nhiều, cho nên nó không còn cứu vãn được cái răng đó nữa và phải nhổ đi. Thì bắt đầu khi mà bị bệnh nướu răng đó, đầu tiên thì chúng ta đã từng nói là bị gingivitis, là bị bệnh nướu mà giai đoạn zero, tức là nó có thể vãn hồi được nếu mà chúng ta giữ cho răng sạch, clean răng và súc miệng nước muối hoặc là Listerine. Đó là những cái là cái bệnh gingivitis là nó có thể phục hồi lại được. Nhưng mà khi bắt đầu qua cái giai đoạn 1 của cái bệnh nướu thì nó gọi là periodontitis. Thì cái nướu nó bị tuột và mất xương thì đã mất đi 10-15%, thì coi như là chúng ta không thể nào kéo lại cái nướu đó và phục hồi cái vùng xương xung quanh được. Và quý vị cần, khi bắt đầu mà nha sĩ đã nói quý vị bị bệnh nướu rồi đó, thì quý vị phải đi nha sĩ thường xuyên mỗi 6 tháng để clean thật là sạch. Cứ mỗi 2 năm phải làm deep clean một lần. Và nếu mà lười biếng không chịu đi đó, 1-2 năm mới đi đó, thì cái bệnh nướu đó, nó càng trở nên trầm trọng hơn và nó bắt đầu qua giai đoạn 2, là lúc đó là bị mất đi 20-25% hoặc là 30% cái vùng xương xung quanh đó, và nướu càng sẽ bị nặng hơn nữa và cái chất dơ nó càng dễ bám vào trong, là tại vì khi mà nướu mà bị tuột và vùng xương xung quanh bị mất đó, thì cái hố sâu giữa cái nướu và cái chân răng nó càng ngày càng sâu hơn, thì những chất dơ đồ ăn nó càng dễ mắc vào trong đó và càng khó clean hơn nữa đó, và nó trở nên cái bệnh đó nó trở nên tiến triển nhanh hơn nữa đó. Thành thử ra khi mà bị bắt đầu qua giai đoạn 2, giai đoạn 3 đó, thì nha sĩ thường thường bắt bệnh nhân phải đi tới clean răng mỗi 3 tháng chứ không phải là 6 tháng nữa đó, và cho thuốc súc miệng để mà mỗi ngày súc để mà giết khử trừ vi trùng. Nếu mà quý vị không chịu khó đến như văn phòng nha sĩ mỗi 3 tháng đó, thì bắt đầu nó qua giai đoạn 3, giai đoạn 4, có nghĩa là bị mất đi 50-60% và 70-80% số cái vùng xương xung quanh đó, thì lúc đó là chúng ta bắt đầu là phải nói tới cái vấn đề nhổ răng Vì vậy cho nên khi bắt đầu bị bệnh nướu, quý vị phải rất là cần để ý, đi nha sĩ thường xuyên 3 tháng để mà clean cái răng cho tới khi nào mà nó cái vùng xương xung quanh nó sạch sẽ và cái nướu nó săn lại, trở lại lành mạnh thì lúc đó mới trở lại 6 tháng.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều về câu hỏi vừa qua. Và câu hỏi tiếp theo chắc chắn là quý vị thính giả đồng hương của chúng ta cũng rất là quan tâm đến và cũng thường mắc phải. Đó là nhiều người bị thức ăn dính vào cái kẽ răng và cứ phải dùng tâm để xỉa đẩy đẩy cái đồ ăn bị mắc vào cái giữa hai cái răng ra, phải không thưa quý vị cũng như là thưa nha sĩ? Thì xin nha sĩ Cương có thể cho quý vị bà con đồng hương biết tại sao thức ăn cứ bị kẹt vào cái kẽ răng, cứ bị kẹt vào cái kẽ răng khi mà mình ăn như vậy, và chúng ta phải làm cách nào để hết bị không thưa nha sĩ?
Vâng thưa quý vị, khi mà chúng ta trước đây ăn uống không có bị thức ăn dính vào kẽ răng, nhưng mà bắt đầu từ từ lúc sau này tự nhiên xong mà thấy mỗi lần ăn hay là những ăn thịt hay là ăn gân thịt thì tự nhiên nó bị dính vào cái kẽ răng rất là khó chịu và phải lấy tâm đẩy đồ ăn ra hoặc là phải đi floss, thì đó là cái triệu chứng mà cái răng bắt đầu nó bị di chuyển và nó có những cái kẽ hở giữa hai cái răng đó. Đặc biệt là những người nào mà bị mất răng á, bị sún răng đó, thì khi mà chúng ta không còn mà cái răng đó nữa thì những cái răng kế bên đó nó không còn cái điểm tựa, và vì vậy đó nó dễ bị di chuyển lắm. Và khi mà cái răng nó di chuyển thì bắt đầu có những cái kẽ hở thì đồ ăn nó hay dính vào trong đó, rất là khó chịu. Cho nên khi mà bị sún răng, bị mất răng thì chúng ta cần phải làm implant hoặc làm cái cầu răng hoặc là đeo hàm răng giả để cho những cái răng kế bên cái chỗ bị sún đó, nó không có bị di chuyển. Và vì vậy thì nó không có tạo ra những cái kẽ hở. Khi mà răng mà nó có kẽ hở rồi đó, đồ ăn dính vào, mình phải clean, mình phải xỉa, mình phải floss. Nhưng mà một lúc nào đó cái răng nó di chuyển nhiều quá thì cái kẽ hở nó bự lên, thì lúc đó nó không còn bị kẹt răng. Nhưng mà trong cái thời gian mà nó bị mắc đồ ăn vào trong giữa hai cái răng rất là khó chịu. Thì quý vị có thể đi nha sĩ để mà tham khảo. Nếu mà cái kẽ răng mà nó hơi nhỏ đó thì chúng tôi có thể chẳng hạn như là làm một cái trám răng, mình filling cái trám cái chỗ hẻ kẽ hở đó cho nó khít lại, hoặc là cần thiết thì cần làm một cái crown để cho nó khít cái chỗ hở đó để cho đồ ăn nó không có kẹt vào trong đó. Thì đó là một vài cái giải pháp mà chúng tôi có thể giúp quý vị. Và nếu mà cần thiết nữa thì có thể mình làm niềng răng, tức là mình siết lại cho tất cả những cái kẽ hở nó khít lại hết, nó không còn những cái chỗ hở thì đồ ăn nó không có dính vào thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Với câu hỏi vừa rồi, vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới Nha khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi tiếp theo, chúng tôi muốn quay sang cái vấn đề niềng răng. Thì tại sao sau khi mà mình niềng răng rồi thì bệnh nhân cần phải đeo cái khay nhựa hay hoặc là gắn cái dây kẽm vĩnh viễn vào cái răng để mà tránh cái trường hợp là răng nó bị di chuyển tới lui thưa nha sĩ?
Vâng, khi mà đi niềng răng đó thì có nghĩa là dùng dây kẽm để mà kéo những cái răng cho nó thẳng lại. Nhưng mà vì một lý do nào đó, khi mà chúng ta tháo cái niềng răng ra rồi đó, thì cái răng mà được kéo cho thẳng đó, trước đây thì cái răng đó nó có thể bị lệch, bị nghiêng và kéo thẳng lại. Nhưng mà về lâu về dài đó, thì cái răng đó nó có chiều hướng là nó bị méo trở lại, mặc dù là đã kéo thẳng rồi đó. Cũng giống như một cái sợi dây thun mà chúng ta kéo cho nó giãn ra, khi mà chúng ta buông cái dây thun nó ra đó thì nó lại có cái sức đàn hồi nó trở lại cái vị trí cũ, thì răng nó cũng vậy đó. Cho nên khi mà đã niềng răng rồi thì bệnh nhân cần phải đeo những cái khay nhựa hoặc là nha sĩ có thể gắn những cái dây kẽm vĩnh viễn vào mặt trong của cái răng để cho tránh cho răng không có di chuyển. Nếu mà không đeo thường xuyên thì răng mai mốt nó chắc chắn nó sẽ bị lệch lại, là vì như chúng tôi vừa trình bày, cái răng nó có chiều hướng là đi về cái vị trí cũ bị méo trước đây, và cộng với lại là khi mà ăn uống đó thì cái lực cắn của cái răng nó rất là mạnh, nó có thể đẩy cái răng di chuyển. Cho nên nếu mà không đeo những cái khay nhựa để mà giữ cho răng không di chuyển đó, thì chắc chắn là răng sẽ bị lệch trở lại.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Trong cái vấn đề của những người niềng răng thì quý vị cần lưu ý ha. Một câu hỏi tiếp theo là có nhiều người than phiền rằng là cái răng của họ có nhiều những cái vết lằn màu nâu sậm xung quanh của cái răng, hay hoặc là có những cái bệt trắng ở ngoài cái mặt răng làm cho cái răng nó không có được đẹp, mất thẩm mỹ hết trơn. Nhà sĩ Cường có thể giải thích về cái hiện tượng này, cũng như là nhà sĩ Cường có cái cách nào giúp cho thính giả khi mà làm xong rồi nhìn cái răng mình nó thẩm mỹ, nó romantic chút xíu không thưa nhà sĩ?
Vâng, thưa quý vị, có nhiều người trời xanh răng rất là trắng đẹp, cái men răng nó rất là trong, nhưng mà cũng có nhiều người đó thì từ nhỏ lớn lên đó thì răng nó đã bị vàng, và có nhiều người răng nó bị chẳng những bị vàng mà còn có những cái vòng nâu đậm mà nó đi xung quanh cái răng đó. Nó có nhiều khi mình có thể thấy được nhiều cái vòng đó, làm cho cái răng rất là xấu, cái răng nó bị nâu, bị đen, rồi hoặc là những có những vị bị những cái bệt trắng ở ngoài mặt răng, đó là những cái mà nó làm cho cái răng chúng ta không được đẹp. Họ đến để tham khảo thì họ nói là có thể tẩy răng được hay không, thì rất tiếc là những người này đó tẩy răng cũng không đẹp được, và nhiều khi nó còn xấu hơn nữa, là vì đây là những cái vùng nâu sậm hoặc là những cái bệt trắng nó ăn sâu vào trong cái men răng, chứ không phải nó chỉ nằm ở ngoài cái mặt răng đó. Và cho nên nếu mà có tẩy đó thì nó cũng không có trắng được bao nhiêu hết. Và đây là cái hậu quả mà hồi xưa lúc nhỏ đó, thì khi mà có lẽ là lúc còn là trẻ con thì bị bệnh, thì bố mẹ hoặc là bác sĩ cho uống những cái thuốc trụ sinh, đặc biệt là cái thuốc tetracycline đó, thì nó đã ăn vào trong cái men răng. Và nó ngay lúc đó thì quý vị nếu mà nhìn vào cái vòng đen nâu đó là chúng ta thấy nó có từ lúc mà còn nhỏ đó, thì đây là nó ăn sâu vào trong cái men răng rồi, không thể nào mà clean ra được đó. Và